làm mất một bài thơ đang viết dở vì bấm nhầm nút No để save. Đại loại lại về chuyện cá nhân, viết bằng tiếng Anh vài dòng, rồi bằng tiếng Việt vài dòng. Thấy tiếc và cứ tự trách mình, sao vội và ẩu thế? Ngồi xuống, cố viết lại, nhưng quên hết cả. Bèn gọi, ơi thơ, về ăn cơm nguội muối vừng, ơi thơ. Thưa quý thính giả, trong nửa đầu của bài thơ chúng tôi vừa đọc, chúng ta có thể tìm thấy mình, chuyện bình thường hay gặp ở người sử dụng computer. Ở đây, người sử dụng computer là một nhà thơ lưu vong, đang sống ở quê hương thứ hai, nên chuyện anh làm thơ vài dòng bằng tiếng Anh, vài dòng bằng tiếng Việt cũng là chuyện khá phổ biến đối với một số nhà thơ người Úc gốc Việt, người Mỹ gốc Việt chẳng hạn. Nhưng đoạn thứ hai của bài thơ cho thấy những điều khác thường hay độc đáo về tác giả. Đó là cái chất Việt Nam còn trong anh đậm nét. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi mà nghe ra cả hồn cổ tích, cả hơi ca dao. Ơi thơ, về ăn cơm nguội muối vừng, ơi thơ. Thưa quý vị, đó là bài Ơi thơ của Tạ Duy Bình. Năm nay đúng 50 tuổi, cuộc đời Tạ Duy Bình có thể nói chia đôi, nửa đoạn đầu ở Việt Nam và cho đến nay và nửa sau ở Úc. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, Tạ Duy Bình phân thân cho kịch nghệ và thơ. Trong tạp chí văn nghệ cuối tuần trước, chúng ta đã cùng làm quen với Tạ Duy Bình, người làm kịch. Với sân khấu, anh là kịch tác gia, là đạo diễn, là diễn viên và đã có xấp xỉ 20 vở kịch được dàn dựng và ra mắt công chúng. Hôm nay mời quý vị cùng hai nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc và Hoàng Ngọc Tuấn đi vào thế giới thơ của Tạ Duy Bình. Thưa, sau này thì khi mà anh không còn hoạt động kịch nghệ nhiều như là lúc còn City Moon nữa, thì anh làm thơ nhiều hơn phải không ạ?
Dạ, tôi làm thơ nhiều hơn. Nhưng mà trong đầu thì lúc nào cũng nghĩ đến kịch chị.
Anh gắn bó với kịch nhiều hơn, anh yêu kịch nhiều hơn.
Thì như là tôi yêu cả hai chị. Lúc nào mà không làm được kịch thì tôi làm thơ, lúc nào mà không làm được thơ thì tôi làm kịch. Mà lúc mà bí quá cả hai đó thì tôi lại làm kịch thơ hoặc là thơ kịch chẳng hạn.
Mình có thể mình bổ sung cho Bình thế này nè. Ngay cả trong khi Bình viết kịch á, thì những cái lời đối thoại nó cũng đã là thơ rồi. Ví dụ như là trong vở Yellow Is Not Yellow, nó rất nhiều thơ ở trong đó, có phải không ạ?
Dạ.
Chúng tôi xin ngưng câu chuyện để gửi đến quý vị vài câu thơ trong kịch của Tạ Duy Bình. Liếm nhẹ mặt trăng, tôi uống em và em uống tôi. Nước suối chảy tràn, tóc em ướt. Mặt trời đỏ rực, thức dậy sau giấc ngủ dài. Như con rồng khát nước, nhảy bổ xuống dòng sông. Mặt đất rung chuyển và thì thầm lời mật ngữ. Những lời không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ nào, văn hóa nào. Những lời không thuộc về em và tôi. Những lời không có tuổi, không có sắc màu, không có ý nghĩa. Nói về thơ của anh Tạ Duy Bình, chắc nhờ anh Nguyễn Hồng Quốc. Thưa, trong quyển Văn học Việt Nam tại Úc, anh có phân tích bài thơ của Tạ Duy Bình mà anh cho là nói lên cái ý ở giữa của người cầm bút lưu vong, nhiều nhất là cái bài Đi Về. Thưa, bài thơ như thế nào mà anh cho là nói lên được cái tâm thức của người lưu vong thật hay?
Có lẽ phải nhờ Tạ Duy Bình đọc cái bài thơ đó trước đấy.
Dạ. Đi về, về đi. Don't force it, please. Don't force it. Rơi xuống nhẹ, âm thanh êm, chảy cuồng ngược, dòng quên nhớ. Mẹ à, ngày mai con về, 8 giờ tối đến sân bay Nội Bài. I'm going to Vietnam tomorrow to visit my father, he's ill. Anh đi ngày 25 tháng 3 và trở về ngày 9 tháng 4. Vậy là ngày sinh nhật của anh, 8 tháng 4, anh sẽ ở Hà Nội. Don't force it, please, don't force it. Let it flow like a river, chảy về nơi không có em, nơi anh gặp em, con ngõ nhỏ. nơi anh sinh ra và lớn lên, phố Hàng Bạc. Em có lần hỏi, không biết anh có bạc như vôi. Lần này con về được 2 tuần. Ngày 9 tháng 4 con phải đi. Về chăm sóc bố 2 tuần là cũng được rồi con ạ. Khi nào có dịp lại về thăm bố mẹ con nhé. I return on the 9th of April. And I will contact you to talk about yellow is not yellow. Anh Tuấn à, em sẽ về lại Sydney ngày 9 tháng 4. Vậy là không tham gia được chương trình do tiền vệ tổ chức ở Cà Sú Lào rồi. Đi, về, trắng cơn mưa, xóa con đường mòn quen lối, cỏ mọc phủ, vết chân cũ. Đi về, về đi. Don't force it, please, don't force it. I just feel something, something, when I say, đi về, về đi. Oh, how wonderful.
Trong cuốn Văn học Việt Nam tại Úc, tôi có phân tích bài thơ đó như thế này. Thứ nhất, tôi cho bài thơ rất thú vị ở phương diện ngôn ngữ. Nó vừa tiếng Việt, vừa tiếng Anh, nhưng mà quan trọng hơn là nó thú vị ở phong cách. Bên cạnh những câu thơ đầy màu sắc thu từ vang âm hưởng của thơ truyền thống như Chai Hàng Rơi Nhẹ Xuống, hay Chảy Về Nơi Không Có Em, hay là Trắng Cơn Mưa, đó là những mẫu đối thoại hoặc là tin nhắn đầy tính khẩu ngữ được nhặt nhạnh ngay trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà thú vị nhất là ở nội dung thì đó không phải là chuyện đi về Việt Nam, mà là những cách nói khác nhau liên quan đến chuyện về Việt Nam. Có thể nói không phải hành động, mà chính ngôn ngữ mới là đề tài của bài thơ. Về phương diện ý nghĩa, đấy, thì hầu hết các câu đối thoại, dù bằng tiếng Anh hay bằng tiếng Việt, đều khá giống nhau. Việc lặp đi lặp lại các câu nói đấy không có tác dụng gì trong việc thông báo cả. Dường như điều mà Tại Duy Bình muốn ngắm nghía các kiểu nói khác nhau, những ngữ cảnh khác nhau về cùng một sự kiện. Từ việc ngắm nghía như vậy, thì anh phát hiện ra một điều, sự biến đổi của ngôn ngữ, đặc biệt là qua chữ đi và về. Qua đó anh mới nhận thấy là từ Úc anh đi Việt Nam, anh cũng là về. Rồi từ Việt Nam đến Úc, anh cũng gọi là về. Như vậy thì anh có đến 2 quê khác nhau. Việt Nam là quê, đồng thời Úc cũng là quê. Thì từ cái sự kiện như vậy, tôi cho là bài thơ này của Tại Duy Bình là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất nói lên cái vị thế ói oăm của người Việt Nam sống ở hải ngoại. Họ sống ở 2 quốc gia khác nhau, cả 2 đều là quê hương của họ, đi hướng nào họ cũng là về cả. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ làm thay đổi cái ý niệm về cái gọi là quê hương. Chúng ta biết là ở Việt Nam thì khái niệm quê hương và quê nhà đấy thì cho đến nay thường gắn liền với đơn vị làng. Nói đến quê chủ yếu là nói đến làng quê. Còn chúng ta sống ở hải ngoại thì cái gọi là quê như vậy, nó là nguyên cả một đất nước, chứ không phải chỉ giới hạn trong một làng nữa. Nó rộng hơn nhiều và ói oăm hơn, đó là những người lưu vong như là người Việt chúng ta đấy. Thì có đến 2 quê hương khác nhau. Sống càng lâu ở hải ngoại thì cái chất quê ở hải ngoại nó càng đậm đà và nó làm cho chúng ta bị lai hoai về cái gọi là quê thật sự của mình.
Thưa bây giờ nhận xét chung về thơ của Tại Duy Bình, anh thấy thế nào?
Về thơ Tại Duy Bình thì có mấy đặc điểm mà tôi rất quý. Thứ nhất là tôi có cảm giác như là lúc nào Tại Duy Bình cũng trăn trở, cũng lay hoay, cũng khắc khoải, cũng tìm kiếm về thơ, về cái gọi là thơ. Anh có một bài thơ nhan đề là Vẫn Đi Tìm như thế này. Tôi biết có những điều tôi viết có thể chưa phải là thơ, nhưng thơ là gì? Tôi vẫn đi tìm. Nhìn tựa đề của những bài thơ gần đây nhất của anh đăng trên tờ báo Mạng Tiền Về, thì người ta cũng thấy cái sự ám ảnh, cái trăn trở đó qua những nhan đề, ví dụ là chùm thơ Facebook, rồi màu thơ, rồi bài thơ vỡ, rồi thơ ơi thơ, nỗi lo của thi sĩ, đi tìm một bài thơ, vân vân. Những bài thơ về thơ như vậy rất nhiều, nó thể hiện cái ám ảnh không ngừng dây dứt trong Tạ Duy Bình. Đó là ám ảnh về cái gọi là thơ. Và đặc điểm thứ hai của Tạ Duy Bình mà tôi rất thích, đó là thơ của anh thường xuyên thay đổi. Anh thay đổi về đề tài, về cách viết và về ngôn ngữ. Và cùng với sự thay đổi như vậy, cho nên thơ của Tạ Duy Bình nó có khá nhiều phong cách khác nhau. Có lúc thì anh xen lẫn tiếng Anh và tiếng Việt. Có lúc thì anh xen lẫn truyền thống và hiện đại. Và có những bài thơ đặc biệt gần đây, những bài thơ có khí vị thiền, đọc rất thú vị. Nói một cách tóm tắt, theo tôi thì ngoài khía cạnh kịch nghệ, đã được Tạo Duy Bình cũng như Hoàng Ngọc Tú nói nhiều. Riêng trong lĩnh vực thơ thì tôi nghĩ Tạo Duy Bình là một trong những nhà thơ xuất sắc ở hải ngoại, là người có một số tác phẩm, những bài thơ có thể còn được đọc lại và ghi nhớ lâu dài chị ạ.
Tôi sẽ viết một bài thơ về một bài thơ tôi đang dự định viết. Tôi sẽ viết về một bài thơ tôi sẽ không bao giờ viết. Tôi sẽ viết về một bài thơ nào đó. Words may be needed, words may be useless, the meaning will never exist, and the kisses at night may not be seen. Tôi sẽ viết về một bài thơ thật đẹp nhưng không ai biết đến. Tôi sẽ viết về một bài thơ không tên. I have just remembered what I will forget. Và tôi sẽ không bao giờ viết một bài thơ nào nữa. Tôi sẽ không viết, không viết, không viết, I will.
Thưa quý vị, đó là bài I Will trong chùm thơ Facebook của Tạ Duy Bình. Chúng ta đã biết Tạ Duy Bình đã đem thiền vào kịch của anh. Chúng ta cũng đã nghe anh kể anh thực hành thiền đều đặn trong đời sống hàng ngày. Thế nên cũng là điều dễ hiểu khi trong thơ của Tạ Duy Bình chúng ta thấy khá nhiều chất thiền. Chẳng hạn bài Đi Ra Ngoài có những câu phản phất Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nhiều lúc nghĩ về một bài thơ không phải thơ, một bài thơ đi ra ngoài tất cả, mọi này, mọi kia, mọi trong, mọi ngoài, mọi mới, mọi cũ, mọi mọi mọi. Để bàn chân không chạm mặt đất hay bầu trời. Một bài thơ, 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 ơ tơ hơ. Một bài thơ đi ra ngoài chữ ơ mà vẫn thơ, ơ, thơ.
Đau họng, cảm cúm, chuyện nhỏ. Tuần này chưa viết được một bài thơ, chuyện lớn. Ngồi im 15 phút. À, không lớn cũng không nhỏ. Đứng dậy, uống 2 viên thuốc, rồi quyết định đi làm. Mở cửa bước ra ngoài, liền gặp ngay bài thơ.
Và đây là một bài thơ khác, tựa đề Ngồi.
Ngồi, ngồi thật im, ngồi thật khuya, để nghe cái không nghe, để nói điều không nói. Đêm tích tắc, tiếng đồng hồ lặng nhìn, tiếng gió rơi.
Xin trở lại câu chuyện với Tạ Duy Bình, Nguyễn Hưng Quắc và Hoàng Ngọc Tuấn.
Thưa anh Tạ Duy Bình, nếu mà chọn một bài thơ hay là một đoạn kịch có nhiều chất Tạ Duy Bình nhất để giới thiệu với thính giả thì anh sẽ chọn cái gì, bài gì?
Dạ, thưa chị, tôi sẽ chọn một cái bài thơ hoặc một đoạn kịch trong cái vở kịch Yellow Is Not Yellow, chị.
Dạ, cái xin bài... anh cho nghe.
Dạ.
Mình nghĩ có lẽ mình thích cái bài mà hắn bước xuống giường, tiếng trống, tiếng đàn, dạ, và tiếng hát.
Dạ.
Đúng không Bình?
Đúng.
Đúng dạ. Bon.
Đúng, tại vì là mình rất là say mê khi mình đọc cái đó và vừa đọc vừa diễn bằng thân thể đó chị.
Dạ.
Khi mà tôi viết đoạn kịch này đó thì tôi nghĩ về người bạn của tôi là Bruce Keller chị, về những cái kỷ niệm đợt đi lưu diễn 2 tháng ở bên Indonesia năm 1993. Rồi khi viết nó thì tôi nghĩ về cả những cái cảm xúc trong cái đám tang của Bruce. Và đây đó, trong cái đoạn viết đó cũng có cả cái hình ảnh của chính tôi nữa chị.
Dạ, anh cho nghe.
He let out of his bed the sounds of drumming, drumming.
Hắn bước xuống giường, tiếng trống, tiếng đàn và tiếng hát. Ngọn lửa cháy hừng hực, đêm đen. Người nhảy múa, ngựa nhảy múa. Người biến thành ngựa, ngựa biến thành người. Những đôi mắt có lửa. Hắn dẫm lên ngọn lửa. Hắn bốc than bỏ vào miệng. Hắn ôm ghì ngọn lửa. Hắn nhai nuốt ngọn lửa. Hắn không điên. Người ta không hiểu hắn và nghĩ rằng hắn điên. Hắn đã bỏ đi vào buổi chiều hôm đó. Hắn đã đi qua những khu rừng rậm, băng qua những dòng sông chảy xiết. Hắn đã đi qua những ngôi làng có tiếng cười và tiếng khóc trẻ thơ. Hắn đã đau khổ, hắn đã hạnh phúc.
The sounds of drumming, drumming and singing still cling to him. He's still dancing and stepping on the flame.
Tiếng trống, tiếng đàn và tiếng hát vẫn không rời hắn. hắn vẫn tiếp tục nhảy và dẫm lên ngọn lửa, vẫn tiếp tục nhai những cục than nóng bỏng. Ngọn lửa đã bắt đầu cháy xém vào da thịt hắn. Người ta nói hắn đã bị điên. Hắn không hề điên. Hắn nhảy múa và làm tình với ngọn lửa. Ngọn lửa có mang và sinh cho hắn một đứa con, hai đứa con, ba đứa con rồi nhiều nữa. Và hắn vẫn tiếp tục nhảy múa. Có lẽ hắn sinh ra đời để nhảy múa với lửa. Ngọn lửa cháy càng mạnh, hắn nhảy múa càng hăng say. Hắn thấy hắn và ngọn lửa đã nhập làm một. Ngọn lửa đã trở thành bộ trang phục đẹp nhất trong đời hắn. Bộ trang phục cuối cùng của đời hắn. Tiếng trống, tiếng đàn và tiếng hát bây giờ đã ở bên trong hắn. Đêm và lửa, những gương mặt vừa gần gũi vừa xa lạ cứ chập chờn níu kéo. Những đôi mắt lửa cháy. Hắn nhảy trong im lặng. Ngọn lửa bây giờ đã ở bên trong hắn và vẫn tiếp tục cháy. Hắn nhảy say mê và điên cuồng hơn bao giờ hết trong sự im lặng đến tột cùng của tiếng trống, tiếng đàn và tiếng hát.
Dạ vâng.
Hay quá.
Cảm ơn anh. Xin thay mặt thính giả của SBS Radio, cảm ơn anh Tạ Duy Bình, anh Hoàng Ngọc Tuấn và anh Nguyễn Hưng Quốc ạ.
Xin cảm ơn chị Phượng Hoàng.